Câu số 68. Thiền sư, luật sư, pháp sư là gì? Trong sách Luật Hữu Bộ, Tạp Sự, quyển 13, tỳ kheo chia làm 5 loại: kinh sư, luật sư, luận sư, pháp sư và thiền sư. Giỏi tụng kinh là kinh sư, giỏi giữ luật là luật sư, giỏi về nghĩa lý của luận thì gọi là luận sư, giỏi thuyết pháp là pháp sư, giỏi tu thiền là thiền sư. Thế nhưng trong Phật giáo Trung Quốc, người ta ít nói tới kinh sư và luật sư, còn luận sư, pháp sư và thiền sư thì được nói tới rất nhiều. Chữ thiền sư vốn được dùng để chỉ vị tỳ kheo tu thiền. Vì vậy, cuốn Tam Đức Chỉ Quy, quyển 3 viết: tu tâm tịnh lự là thiền sư. Nhưng ở Trung Quốc, chữ thiền sư được dùng trong hai trường hợp. Một là nhà vua dùng chữ thiền sư khi phong tặng những tỳ kheo có đức có học, như vua Trần Tuyên Đế năm Đại Kiến Nguyên Niên phong hòa thượng Huệ Tư ở Nam Nhạc là đại thiền sư. Vua Đường Trung Tôn năm thứ hai niên hiệu Thần Long sắc phong hòa thượng Thần Tú là đại thông thiền sư. Trường hợp thứ hai là tăng sĩ ngày nay tôn gọi các cao tăng tiền bối là thiền sư. Càng về sau, bất cứ một tỳ kheo nào có đôi chút danh vọng đều được tôn gọi là thiền sư. Chữ luật sư chỉ cho những tỳ kheo khéo giữ gìn và giải thích giới luật, chỉ xứng đáng gọi là luật sư những vị tỳ kheo học giỏi trì giới, khéo giải thích, xử lý và giải đáp mọi vấn đề có liên quan tới giới luật. Địa vị của luật sư trong Phật giáo tương đương với học giả pháp luật, pháp quan, đại pháp quan ở thế gian. Các tỳ kheo và tỳ kheo ni nói chung tuy giữ giới không phạm nhưng chưa chắc đã thông hiểu toàn bộ luật tạng. Cho nên một tỳ kheo muốn trở thành một luật sư xứng đáng với tên gọi đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Pháp sư là người khéo học Phật pháp và khéo thuyết pháp. Trong quan niệm của mọi người nói chung, pháp sư phải là tỳ kheo. Kỳ thực thì không phải. Trong sách Phật, quan niệm về pháp sư rất là rộng rãi và không hạn chế ở tăng ni. Như phẩm tựa trong kinh Pháp Hoa viết: thường tu phạm hạnh gọi là pháp sư. Sách Tam Đức Chỉ Quy quyển 1 viết: tinh thông kinh luật gọi là pháp sư. Sách Nhân Minh Đại Sớ viết: pháp sư là bậc thầy thực hành Phật pháp. Lại có người cho rằng lấy Phật pháp tự dạy mình và dạy người gọi là pháp sư. Do đó, cư sĩ tại gia cũng có tư cách gọi là pháp sư. Thậm chí, xuất sinh như loại giả can, trong ngoặc giống như chồn nhưng thân nhỏ, khéo thuyết pháp cũng tự xưng là pháp sư đối với thiên đế, trong ngoặc vua Đế Thích, người dịch chú. Vì lý do ấy cho nên lão giáo chịu ảnh hưởng của đạo Phật gọi các đạo sĩ giỏi bùa chú là pháp sư. Gần đây có đạo giáo mới thành lập và chịu ảnh hưởng của đạo Phật, họ cũng gọi giáo sĩ của họ là pháp sư. Có thể thấy chữ pháp sư không phải là từ ngữ chuyên dụng để chỉ tỳ kheo Phật giáo. Theo yêu cầu do Phật chế định, tôi cho rằng người xuất gia theo đạo Phật đối với người thế tục nên tự xưng là tỳ kheo, trong ngoặc sa di, hay tỳ kheo ni, trong ngoặc sa di ni, hay tự xưng là sa môn. Tín đồ tại gia đối với người xuất gia có thể nhất luật gọi là a xà lê, trong ngoặc hay sư phụ. Cư sĩ tự xưng gọi là đệ tử, nếu không muốn thì tự gọi bằng tên họ mình. Cũng có người tự gọi là học nhân, nhưng theo nghĩa kinh Phật thì từ ngữ học nhân chỉ cho các bậc thánh chứng sơ quả, nhị quả, hay tam quả. Người xuất gia thì gọi là xuất gia, nếu là trưởng lão thì gọi là trưởng lão, thượng tọa thì gọi là thượng tọa. Nếu bằng vai với nhau thì gọi là tôn giả, hay một cách thân thiết gọi là anh, là sư. Trong thời Phật còn tại thế, hàng tỳ kheo xưng hô với nhau thường là bằng tên họ đạo. Tỳ kheo gọi tỳ kheo ni là chị, em. Trong ni chúng cũng dùng các từ hương lão, thượng tọa tương đương với bên tăng, bằng vai với nhau thì gọi là chị, là em. Còn người ngoài gọi tỳ kheo và tỳ kheo ni thì theo tập quán. Nếu vị tỳ kheo đó đích xác có tư cách là thiền sư, luật sư, pháp sư thì cứ gọi họ bằng cách xưng hô đó. Như ngày nay có thông lệ gọi tỳ kheo, tỳ kheo ni đều là pháp sư cả, không kể trình độ và tư cách họ thế nào, thì quả là không hợp với yêu cầu vậy. Câu số 69. La Hán, Bồ Tát, Phật là gì? Đúng như vậy, nhiều người hiện nay không hiểu rõ La Hán, Bồ Tát, Phật là gì. Thậm chí có những Phật tử tin Phật đã lâu năm cũng mờ mịt đối với ý nghĩa các từ đó. Theo nhận thức của Phật giáo Bắc Truyền, Phật giáo chia thành Đại Thừa và Tiểu Thừa. Tiểu Thừa chuyên tu đạo giải thoát, Đại Thừa chuyên tu đạo Bồ Tát. Đại Bồ Tát là kết hợp nhân thiên đạo với giải thoát đạo, nghĩa là giải thoát khỏi sinh tử mà vẫn không lìa sinh tử, để có thể hóa độ những chúng sinh có duyên. Đó chính là đạo Bồ Tát Đại Thừa. Quả vị cao nhất của đạo giải thoát là A-la-hán. La-hán là bậc thánh của Tiểu Thừa. Có hai quả vị cao nhất của Tiểu Thừa. Một là quả vị thánh hàng thanh văn, nhờ nghe Phật thuyết pháp, tu tập pháp tứ đế, trong ngoặc khổ tập diệt đạo, và 37 phẩm bồ đề mà được giải thoát, đó là La-hán. Hai là quả vị của những bậc thánh sinh vào thời không có Phật, nhưng nhờ tu pháp 12 nhân duyên, trong ngoặc vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, mà chứng đạo giải thoát ra khỏi sinh tử. Phật giáo gọi các bậc thánh này là duyên giác hay bích chi Phật. Thanh văn và duyên giác đều thuộc Tiểu Thừa. Tiểu Thừa lại chia thành Thanh văn thừa và duyên giác thừa, cho nên cũng gọi Tiểu Thừa là nhị thừa. Các bậc nhị thừa cầu ra khỏi sinh tử, nhập niết bàn. Họ nhàm chán cõi sinh tử của loài người và loài trời, vì vậy họ không nguyện trở lại hóa độ chúng sinh. Họ không thể gọi là Bồ Tát, cũng không thể thành Phật. Nếu muốn thành Phật thì phải hành đạo Bồ Tát. Pháp môn chủ yếu của đạo Bồ Tát là sáu độ, trong ngoặc bố thí, gồm pháp thí, tài thí, vô úy thí. Giữ giới gồm không làm điều ác, làm mọi điều lành. Nhẫn nhục gồm nhẫn điều khó nhẫn, làm điều khó làm. Tinh tấn là tiến thẳng ra đằng trước, gặp khó không nản. Thiền định là chuyên chú vào một đối tượng, không dao động. Trí tuệ là chiếu sáng bản thân, chiếu sáng người khác. Ba tu giới là tu mọi tịnh giới, làm mọi điều lành, hóa độ chúng sinh. Từ lúc ban đầu phát tâm tối thượng, tức là phát bồ đề tâm, từ bi tâm, không tuệ tâm, trải qua ba đại kiếp vô lượng mới đạt được mục đích thành Phật. Đạo Bồ Tát hàng Tiểu Thừa không giống, cho nên gọi là nhất thừa. Đạo nhân thiên là pháp môn lành, tu tập để được tái sinh làm người hay làm loài trời. Tiểu Thừa tuy không thích thú gì đạo nhân thiên, nhưng cũng không phủ định giá trị của đạo nhân thiên. Đạo giải thoát của tiểu thừa cũng chỉ là đạo nhân thiên được nâng cao và thăng hoa. Pháp lành của nhân thiên cũng là nền tảng của đạo nhất thừa của Bồ Tát. Do đó, pháp lành của nhân thừa và thiên thừa, năm giới, mười thiện là pháp lành chung cho cả nhị thừa và nhất thừa. Cho nên nói, pháp lành của nhân và thiên là pháp chung cho cả năm thừa: nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Đạo giải thoát của tiểu thừa hay nhị thừa cũng là pháp môn chung cho cả đạo Bồ Tát nữa. Nếu Bồ Tát mà không tu đạo giải thoát thì sẽ không phải là Bồ Tát, mà chỉ là nhân thiên đạo. Vì vậy mà đạo giải thoát của tiểu thừa được gọi là pháp môn chung cho cả ba thừa: thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Chỉ có đạo Bồ Tát mới là pháp môn riêng của đại thừa hay nhất thừa. Bồ Tát đạo tuy là pháp môn riêng của một thừa, nhưng lại là nơi hướng về của cả năm thừa, vì pháp chung của ba thừa, trong ngoặc ngũ thừa cộng pháp, tam thừa cộng pháp. Tiểu thừa tuy là pháp chung của ba thừa, nhưng cũng là pháp chung của năm thừa được thăng hoa lên mà thôi. Pháp chung của năm thừa tuy có tên chung năm thừa, nhưng chỉ là thiện pháp của nhân thừa và thiên thừa. Trong ngoặc lấy ngũ thừa cộng pháp, tam thừa cộng pháp và đại thừa bất cộng pháp thâu nhiếp toàn bộ Phật pháp, đó là một sáng kiến của Đại sư Thái Hư. Nhân thiên thừa là pháp thế gian, là pháp sinh tử, không thể đưa người ra khỏi biển khổ sinh tử được. Vì vậy mà nói pháp thế gian là pháp hữu lậu. Các bậc thánh tiểu thừa đều là những bậc thánh xuất thế, không còn bị sinh tử chi phối. Vì vậy pháp xuất thế được gọi là pháp vô lậu. Trong hàng Bồ Tát có người là phàm phu, có người là thánh. Bồ Tát chia thành 52 thứ bậc: thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác. 40 thứ bậc trước khi đạt thập địa đều là phàm phu. 12 thứ bậc từ sơ địa trở lên mới là hàng thánh. Bồ Tát nêu ra ở trong đồ biểu là thánh Bồ Tát. Trong kinh Phật thông thường khi nói Bồ Tát mà không ghi rõ là địa tiền Bồ Tát, trong ngoặc Bồ Tát trước khi đạt tới sơ địa, thì đó là thánh Bồ Tát. Các bậc thánh tiểu thừa không cần thành Phật mà chỉ cần nhập Niết Bàn. Về bản chất mà nói, cảnh giới Niết Bàn của tiểu thừa sau khi nhập Niết Bàn rồi bèn ở luôn tại đấy, không còn đổ chúng sinh nữa. Còn Niết Bàn của đại thừa thì tuy nhập Niết Bàn nhưng không ở lại Niết Bàn, và cho rằng sinh tử với Niết Bàn là cùng một thể. Vì vậy mới có câu: sinh tử tức Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn. Đó là cảnh giới của các bậc thánh đại thừa. Niết Bàn của tiểu thừa là do đoạn ngã chấp và phiền não chướng. Vì vậy A-la-hán của tiểu thừa về cảnh giới giải thoát mà nói là tương đương với Bồ Tát Thất Địa hay Bát Địa của thông giáo. Bậc thánh của đạo Bồ Tát là do đoạn một phần pháp chấp và sở tri chướng, một phần nhã chấp và phiền não chướng, mà tự mình chứng được một phần của pháp tính chân như và tiến vào hàng sơ địa. Về mặt trình độ đoạn phiền não chướng mà nói thì A-la-hán tương đương với Bồ Tát Thất Địa hoặc Bát Địa. Đứng về trình độ đoạn sở tri chướng mà nói thì La Hán chỉ mới tương đương với Bồ Tát Đệ Nhất Tín Vị. Bởi vì đoạn phiền não chướng, trong ngoặc ngã không, tức là thoát khỏi sinh tử. Còn đoạn sở tri chướng, trong ngoặc pháp không, tức là không lìa sinh tử. giải thoát sinh tử, tức là nhập niết bàn. Không lìa sinh tử, tức là độ chúng sinh. Giải thoát là tuệ nghiệp, độ sinh là phúc nghiệp. Cả phúc và tuệ đều tu là Bồ Tát. Cả phúc và tuệ đều tròn đầy là thành Phật. Do vậy, đứng về phúc nghiệp độ sinh mà nói, La Hán chỉ tương đương với bậc thứ 7 của Bồ Tát Sơ Phát Tâm, còn kém Sơ Địa Bồ Tát đến 33 bậc. Trên toàn bộ lộ trình thành Phật, vị Bồ Tát Sơ Địa đã đi được 1/3 đường, trong ngoặc đã đi hết A Tăng Kỳ Kiếp thứ nhất. Bát Địa Bồ Tát đã đi xong 2/3 con đường, trong ngoặc A Tăng Kỳ Kiếp thứ hai. Còn vị Bồ Tát Thập Tiến Vị chỉ mới ở giai đoạn chuẩn bị vào 3 A Tăng Kỳ Kiếp mà thôi. Do đó, một vị A-La-Hán muốn thành Phật thì phải từ Tiểu Thừa quay về Đại Thừa và tiến dần dần từ Đệ Thất Tiến Vị trở đi. Nhưng vị A-La-Hán sau khi nhập Niết Bàn trong thời gian ngắn rất khó bỏ Tiểu Thừa hướng về Đại Thừa. Vì vậy, tu theo Tiểu Thừa hầu như cắt đứt duyên với đạo thành Phật. Do đó, có kinh luận Đại Thừa kích bác đồng loạt cả Tiểu Thừa và ngoại đạo. Thực ra, theo quan điểm của Kinh Pháp Hoa, thì vị A-La-Hán chân chính nhất định sẽ lìa bỏ Tiểu Thừa hướng về Đại Thừa. Trong hội Pháp Hoa, phần lớn các bậc Đại Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni đều là những bậc A-La-Hán từ Tiểu Thừa hướng tới Đại Thừa. Bỏ Tiểu Thừa hướng tới Đại Thừa có hai loại người. Một loại là từ trước tới nay vốn tu theo Tiểu Thừa, nay từ quả vị La Hán chuyển sang Đại Thừa, thì phải từ ở thứ bậc Thất Tín Vị của Đại Thừa mà tu theo Pháp Đại Thừa, rồi sau khi chứng quả La Hán lại tu theo Đại Thừa. Đối với loại này, phải tính cái giai đoạn trước đây đã tu theo Đại Thừa. Thí dụ, Ngài Xá Lợi Phất trong các kiếp sống trước đã từng tu theo Đại Thừa, đến cấp Đệ Thất Trụ, sau chuyển sang tu theo Tiểu Thừa, chứng quả A-La-Hán, rồi lại chuyển sang Đại Thừa. Nói chung là, nếu trước đây đã tu theo Đại Thừa, sau quay sang Tiểu Thừa, rồi lại trở về Đại Thừa, thì chỉ cần một niệm hồi tâm là có thể chứng nhập Sơ Trụ Vị của Bồ Tát. Hoặc là đã có được cơ sở tu Đại Thừa sâu dày, nhưng vẫn quay sang Tiểu Thừa, sau đó lại hướng về Đại Thừa, thì chỉ cần một niệm hồi tâm là có thể chứng nhập hàng bậc Thánh Bồ Tát từ Sơ Địa trở lên. Đương nhiên, vị A-La-Hán bỏ tiểu hướng đại đã là bậc Thánh Đại Thừa mà phúc nghiệp chưa đầy đủ. Do trình độ trí tuệ và công phu tu đạo giải thoát vốn có, cho nên vị ấy không bao giờ thoái lui xuống địa vị phàm phu nữa. Phật là từ gọi tắt của Phật Đà. Quả vị Phật là quả vị cứu kính tột cùng của đạo Bồ Tát, cho nên có thể gọi Phật là vị Bồ Tát cứu kính. Quả vị Phật cũng là quả vị cứu kính của đạo giải thoát, cho nên cũng gọi Phật là vị A-La-Hán cứu kính. Từ A-La-Hán có nghĩa là xứng đáng làm ruộng phúc cho loài trời và loài người, xứng đáng được trời và người cúng dường. Vì vậy, ứng cúng là một trong 10 hiệu của Phật. Phật có nghĩa là bậc giác ngộ chân chính, cùng khắp, vô thượng, bậc tự giác, giác tha và giác hành đầy đủ. Bồ Tát là giác hữu tình, có nghĩa là tự giác, giác tha và tự giác chân chính, cùng khắp. Thanh văn, duyên giác đều có nghĩa tự giác và chính giác. Phàm phu ở loài trời và loài người đều là những kẻ si mê chưa được chính giác. Lại còn một điểm nữa là hình thức sinh hoạt của A-La-Hán theo truyền thuyết của Trung Quốc cần phải được sửa chữa thanh lọc lại. Phật giáo đồ Trung Quốc vì thế trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc có những chuyện kỳ lạ như Hàng Sơn, Thập Đắc, Phong Can, Bố Đại Hòa Thượng, v.v. Nhưng chuyện như Nam Tuyền chém mèo quy tôn, giết rắn, hoặc có người chèo thuyền trên sông, có người sống một mình trên đảo hoang, có người sống hòa mình vào cảnh trần tục của thị trấn, có người bắn cung, múa đao, có người múa hát theo phụ nữ, có người nhậu nhẹt rượu thịt. Đó là những cái gọi là tác phong siêu tổ, vượt Phật của Thiền Tông. Do đó mà đôi khi nhận lầm những phần tử xuất gia, phá giới, sống bẩn thỉu và lười biếng là A-la-hán hóa hiện. Ở Trung Quốc, tranh và tượng A-la-hán cũng thường dựng lên những mẫu người quái dị, quần áo lôi thôi, mồm răng rộng hoác, ngó bộ rất đáng ghét. Sự thực thì trong kinh điển tiểu thừa, các vị A-la-hán đều là các bậc thánh tăng, giữ gìn giới luật nghiêm túc. Và chỉ có bọn ác tăng vi phạm giới luật mới na ná giống như tranh và tượng Trung Quốc miêu tả mà thôi. Nếu chúng ta không thay đổi quan niệm này thì đó là một sự lăng nhục đối với các bậc A-la-hán. Ngược lại, dưới con mắt của người Trung Quốc, Bồ Tát lại có tướng mạo thùy mị, trang nghiêm đặc biệt. Kỳ thực thì tuy rằng báo thân của Bồ Tát là trang nghiêm, đẹp đẽ, nhưng vì lợi ích độ sinh, hóa thân của Bồ Tát có thể mang rất nhiều thân khác nhau. A-la-hán dưới con mắt người Trung Quốc đúng ra là hóa thân của Bồ Tát thì phải hơn. A-la-hán là tăng ni xuất gia, họ là dấu hiệu biểu trưng cho sự tồn tại Phật Pháp ở thế gian. Cho nên trong ứng xử, La-hán không thể tùy tiện được, nếu không thì sẽ không có lợi cho thanh danh của đạo Phật. Còn Bồ Tát thì không có thân cố định, Bồ Tát chỉ nhằm mục đích khai hóa độ sinh. Bồ Tát không yêu cầu chúng sinh biết mình là Bồ Tát. Bồ Tát cố nhiên là có thể thể hiện thành loài người hay loài trời đầy đủ phúc đức trang nghiêm, nhưng khi cần thiết cũng có thể hóa thân thành ngoại đạo, người đồ tể, thậm chí làm cả ma vương cũng không có hại gì đối với thanh danh đạo Phật. Vì vậy, Phật giáo đồ Trung Quốc nên sửa chữa lại quan niệm của mình đối với A-la-hán mới được. Câu số 70. Phật giáo có một tổ chức hành chính thống nhất hay không? Nếu xét về xã hội giáo đoàn của Phật giáo nguyên thủy thì không có phân chia lãnh đạo và lệ thuộc. Mọi người đều bình đẳng trước Phật Pháp. Và cũng trong phạm vi Phật Pháp, mọi người đều có quyền tự chủ, tự do làm chủ. Vì vậy, Đức Thích Ca Thế Tôn là vị đã sáng lập ra Phật giáo. Khi sắp nhập Niết Bàn, Ngài cũng đã nói với ông A Nan rằng: Như Lai không nói ta duy trì chúng, ta nhiếp chúng. Trường A Hàm, Kinh Du Hành 1. Phật đôi lúc nói ta ở trong tăng chúng, chứ không tự xưng là lãnh tụ. Phật tự xưng là Pháp Vương. Theo nghĩa Phật, đối với mọi Pháp đều tự do tự tại, không có nghĩa là thống lĩnh. Do đó, từ khi có Phật giáo cho đến nay, Phật giáo không có đẳng cấp trên dưới, lớn nhỏ. Hoạt động của tăng đoàn 4 người trở lên, miễn là theo đúng giới luật, đều là hội Pháp, phải được tôn trọng. Nếu tăng đoàn A vì tăng đoàn B có ý kiến bất đồng mà chia rẽ, thì Phật cũng công nhận sự chia rẽ đó. Trong sách Ngũ Phần Luật Quyền 24, Phật nói: Việc kính lễ và cúng dường phải bình đẳng. Vì sao như vậy? Cũng như vàng thật đem chia làm hai khúc, không có gì khác nhau cả. Do đó, biết rằng tinh thần căn bản của đạo Phật không đòi hỏi có tổ chức nghiêm mật, từng từng lớp lớp, tình hình khác hẳn với đạo Cơ Đốc. Bắt đầu từ Kinh Cựu Ước, đạo Cơ Đốc đã có tổ chức chính trị và ý thức chính trị mạnh mẽ, có tổ chức nghiêm mật, có nền thống trị đầy quyền lực. Đó chính là đặc sắc của giáo hội Cơ Đốc. trong ngoặc. Người ta nói không phải là vô cớ rằng tổ chức chính trị và phương pháp thống trị của các đảng cộng sản hiện nay là học theo giáo hội đạo cơ đốc. Chính vì vậy mà tổ chức giáo hội cơ đốc giáo có một bối cảnh lịch sử lâu dài và có năng lực lãnh đạo giáo đoàn trội hơn Phật giáo rất nhiều. Ngay đối với giáo hội tân giáo cơ đốc, tuy rằng chia thành rất nhiều hệ phái, không có liên quan với nhau, nhưng trong nội bộ mỗi hệ phái, tổ chức của họ vẫn chặt chẽ, tốt đẹp. Phật giáo chúng ta cho đến nay vẫn không thể nói tới một tổ chức giáo hội có tính thế giới. Trong nội bộ của từng quốc gia cũng có nhiều hệ phái, và trong nội bộ của mỗi hệ phái, tổ chức cũng không thống nhất. Đặc biệt là trong Phật giáo Trung Quốc, trong lịch sử tuy có lập chế độ tăng quan, nhưng đó là một chức vụ do chính phủ đặt ra để kiểm soát tăng ni và tài sản giáo hội, chứ không phải là một thiết chế tổ chức của giáo hội. Ngày nay tuy cũng có một giáo hội Phật giáo Trung Quốc với các phân chi hội các tỉnh, huyện, thị, nhưng nó không có quyền hành chính thực tế. Tài sản các chùa không thuộc quyền sở hữu của giáo hội. Chức sắc các chùa cũng không do giáo hội bổ nhiệm. Vì vậy, năm 1953, Đài Loan tuy có hơn 600 vạn người, vẫn không tạo ra được một lực lượng tích cực, không xúc tiến được kế hoạch xây dựng sự nghiệp Phật giáo trên quy mô lớn. Trái lại, giáo đồ Thiên Chúa ở Đài Loan chỉ có 26.500.000 người, giáo đồ Cơ Đốc cũng chỉ có hơn 229.300.000 người, nhưng sức hoạt động của họ nếu xét trên bề mặt thì hơn Phật giáo nhiều. Tỉnh ta chỉ có 4.000.000 tín đồ Hồi giáo, cũng được chính phủ coi trọng hơn so với Phật giáo. Nguyên nhân là lực lượng của họ tập trung, còn Phật giáo thì ai làm gì thì làm. Căn cứ vào số liệu thống kê thế giới, số người theo các tôn giáo lớn trên thế giới, Cơ Đốc giáo, trong ngoặc kể cả cũ và mới, chiếm vị trí thứ nhất, có tất cả 9 ức tín đồ, tức là 900 triệu. Phật giáo chiếm vị trí thứ hai với 600 triệu tín đồ. Hồi giáo chiếm vị trí thứ ba với 400 triệu tín đồ. Vị trí thứ tư thuộc Ấn Độ giáo với 300.800.000 tín đồ. Thứ năm là Do Thái giáo với 5.000.000 tín đồ. Trong mặt Báo Sư Tử Hống, quyển 3, kỳ thứ 10, trang 4. Nếu 600 triệu tín đồ Phật giáo biết hợp tác đoàn kết với nhau thì sẽ đem đến cho nhân loại biết bao quang vinh an lạc. Ở đây cần đề xuất một vấn đề, tức là số liệu thống kê ghi trong bài Phật giáo châu Á đăng ở tập Địa đồ Chu Sang của Nhật báo Trung ương ngày 14 tháng 12 năm 53 Dân Quốc. Số liệu thống kê đó có nhiều sai lầm. Nó ghi cả thế giới chỉ có 300 triệu tín đồ Phật giáo, tức là giảm 1/2 so với số liệu thống kê chính thức. Sai lầm này có thể là do Chu Sang ước lượng Phật giáo đồ ở Trung Quốc đại lực chỉ có khoảng 100 triệu, tức 13% tổng dân số. Đây là một sự đánh giá rất có vấn đề. Đồng thời, tờ Chu Sang lại cho rằng Phật giáo Ấn Độ và Tích Lan, nhất là Phật giáo Tích Lan, thuộc về khu Phật giáo Đại Thừa. Đó là một sai lầm nghiêm trọng. Ngay ở Việt Nam, Phật giáo cũng có cả Đại Thừa và Tiểu Thừa. Tờ Chu Sang cũng không chú ý gì đến tình hình Phật giáo ở ngoài châu Á. Thí dụ ở Mỹ hiện nay đã có 17.000.000 Phật giáo đồ, 170 ngôi chùa và tu viện rải rác tại các bang. Phật giáo không phải là một tổ chức chính trị, vì vậy mà cho đến nay vẫn chưa có một giáo hội thống nhất theo kiểu lý của Phạm Thiên. Tuy rằng vẫn có tổ chức có tính biểu trưng là Hội Ái Hữu Phật Giáo Thế Giới. Hội này được lập do sáng kiến đề xuất của Đại sư Thái Hư ở Trung Quốc. Sớm nhất là từ năm Dân Quốc thứ 17, Tây lịch 1928. Đại sư Thái Hư có hai điểm hy vọng. Một là xóa bỏ quan niệm thiên chấp về Đại Thừa và Tiểu Thừa. Hai là liên hiệp Phật giáo các nước lại, thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước và thúc đẩy nền hòa bình thế giới. Cuộc vận động này phải trải qua 22 năm hun đúc, đến ngày 6 tháng 6 năm 1950 mới triệu tập được tại Tích Lan Đại hội đại biểu thế giới lần thứ nhất. Trong số các nhân vật ủng hộ đại hội có quốc vương và tăng thống Thái Lan, tổng thống và tăng thống Miến Điện, thủ tướng và tăng thống Tích Lan, vị Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng, quốc vương và vua sải ở Campuchia, tăng thống Việt Nam, thiên hoàng dục nhân Hirohito của Nhật Bản. Lúc bấy giờ, Trung Quốc cử pháp sư Pháp Thường trong ngoặc đang dạy Phật học ở Tích Lan làm đại biểu. Đại hội có quyết định 2 năm triệu tập một lần đại hội. Cho đến nay đã tổ chức được 7 lần đại hội, lần lượt ở Tích Lan, Nhật Bản, Miến Điện, Nepal, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, v.v. Đáng tiếc là bắt đầu từ đại hội lần thứ 3 tổ chức tại Miến Điện, tức là năm 1954, Tổ chức Phật giáo Thế giới thuần nhất lại biến thành nơi tranh cãi giữa hai phái tự do và thân cộng sản. Trong ngoặc, xem Hải Triều Âm, quyển 45, số tháng 10, bài của Pháp Sư Lạc Quang. Trong kỳ đại hội lần thứ 7, họp năm 1964, có sự kiện đoàn đại biểu Trung Quốc đại lục cùng với các đoàn đại biểu Liên Xô, Ngoại Mông, Miến Điện, Đông Pakistan, v.v. đề xuất kháng nghị với đại hội về việc mời đoàn của Trung Hoa Dân Quốc tham gia đại hội. Đoàn đại biểu Liên Xô lại yêu cầu đại hội lên án cuộc chiến tranh ở Việt Nam và Lào. Đoàn đại biểu Indonesia trách mắng kịch liệt Malaysia, v.v. Tất cả những sự kiện đó đã làm biến chất tôn chỉ của đại hội. Chính vì vậy mà cho đến nay, Hội Ái Hữu Phật Giáo Thế Giới, mặc dù có hội viên hơn 60 quốc gia và khu vực, trong ngoặc thì đại hội lần thứ 7 có đại biểu 53 đơn vị tham gia, nhưng cống hiến của nó đối với Phật giáo thế giới và nhân loại còn rất hạn chế. Ngay hai chữ ái hữu trong ngoặc hội ái hữu nghĩa là lấy tình hữu nghị để đoàn kết người này người kia. Hai chữ đó ngày nay vẫn còn bị ảnh hưởng của chính trị thử thách thì còn nói gì chuyện khác nữa. Trong 14 năm qua, Hội Ái Hữu Phật Giáo Thế Giới nói chung làm được hai việc. Một là các nước Phật giáo nhất trí về ngày đản sanh của Phật Thích Ca là ngày 15 tháng 5 dương lịch mỗi năm. Sự nhất trí này được thực hiện trong một nghị quyết của đại hội lần thứ 2 họp ở Nhật Bản năm 1952, đã thông qua quyết nghị do đại biểu Tích Lan đề xuất lấy lá cờ 5 màu làm giáo kỳ Phật giáo thế giới. Giáo kỳ này là do đại tá Olcotti, người Mỹ, thiết kế. Trong ngoặc 1832 tới 1907. Còn có những thành tích khác thì không đáng nói. Tổ chức hành chính Phật giáo toàn thế giới tuy không phải là yêu cầu căn bản của Phật giáo, nhưng đã trở thành nhu cầu cấp thiết của thời đại ngày nay. Nhưng còn phải cố gắng trong nhiều thời gian nữa mới có thể phát triển Hội Ái Hữu Phật Giáo thành một tổ chức hành chính của Phật giáo toàn cầu. sau đây là một vài phụ chú cho câu 69, nói về có những chuyện kỳ lạ trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Hòa thượng Triệu Hà Tử, đời vua Đường Vị Kinh, ở ẩn tại xứ Mãn, đi dọc bờ sông bắt cua mà ăn, đêm ngủ nhờ trong tiền giấy miếu Bạch Mã. Đời Ngũ Đại, có bố đại hòa thượng đi hóa đạo ở đất Tứ Minh. Trong túi vải bố đại có bình bát, guốc gỗ, cơm và cá, rau thịt, gạch ngói, vân vân. Về các quyển trên, xem Phật Tổ Thống Ký quyển 42, Đại Chính tập 49, trang 390. Đời Tấn Chân Tông, có Sa Môn Chí Mông, họ Từ, ở Tụ Châu, mặc áo gấm, thích ăn đầu heo, nói chuyện họa phúc xảy đến người khác, không có gì không linh nghiệm. Gọi người là cậu em, tự xưng là Từ Thư Phu, khi tịch tuyên bố mình là Định Quang Phật. Ở đời gọi ông là Hòa Thượng Đầu Lợn. Trong ngoặc Phật Tổ Thống Ký quyển 44, Đại Chính tạng tập 49, trang 403. Đời Nam Bắc Triều, có đại sĩ Bảo Chí, mặc áo gấm, đi chân không, hay đội trên đầu mà đi, nào là dao kéo, thước, trượng, gương, phất trần, vân vân. Trẻ con gặp ông thì cười chế nhạo và xua đuổi. Ông có uống ít rượu, có lúc mấy ngày liền nhịn không ăn gì hết. Gặp người ăn chả cá cũng xin ăn. Ăn xong, mửa ra toàn là cá sống nhảy nhót. Xem Phật Tổ Thống Ký quyển 36, Đại Chính tập 49, trang 346. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.